Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát, phân tích, thời sự, chính trị Việt Nam, tham gia chương trình từ Hà Nội. Thưa ông, quan sát thời sự trong tuần này thì có một số những cái chủ đề và diễn biến mà được công luận Việt Nam khá là quan tâm. Trước hết đó là cái câu chuyện Việt Nam được cho là phạt nặng các lỗi giao thông, rồi đường xá rối loạn và dân tình ấy, tức là công luận thì ta thán. Thì ông có bình luận gì không về cái diễn biến đó ạ?
Tôi nghĩ là trong khi mà hoạch định một cái chính sách thì thường người ta có một mục đích rất là tốt đẹp. Chẳng hạn như là cái nghị định 168 này về vấn đề lập lại kỷ cương giao thông đô thị. Mục đích rất tốt. Nhưng mà có rất nhiều chính sách với mục đích rất là tốt đẹp, nhưng do không được cân nhắc kỹ lưỡng, không được thảo luận một cách thấu đáo với những người có liên quan, trong trường hợp này là người dân, là các lái xe và những người liên quan khác, cho nên là thường bất kể chính sách nào cũng có những cái hậu quả, người ta gọi là hậu quả không lường trước. Khi ở Việt Nam đã có những cái thủ tục ban hành các quy phạm pháp luật yêu cầu phải có đánh giá tác động môi trường, tham gia ý kiến của những bên liên quan, đấy là một cái quy định pháp luật tôi nghĩ rất là tốt. Nếu mà thực hiện được đúng và đầy đủ, có lẽ cái nghị định này đã làm chưa tốt cái việc đó, hoặc là chưa nghe thấu đáo các cái ý kiến của các bên liên quan, cho nên là có những hậu quả không lường trước mà đã xảy ra như chúng ta đã thấy.
Vâng, một cái diễn biến nữa đó là cái câu chuyện về một số các cái đài truyền hình, trong đó có đài truyền hình kỹ thuật số, rồi thì VOV TV, rồi truyền hình nhân dân, rồi truyền hình quốc hội vân vân, đóng cửa rồi thì hạ sóng hay là ngừng phát sóng, diễn ra ngay trước cái thềm của Tết Nguyên Đán. Không biết là ông có bình luận gì không về các cái diễn biến này?
Thực sự ở bên ngoài có thể nghĩ rằng đây là một cái việc làm nó hơi vội, hay là thậm chí là như đánh úp chẳng hạn. Thực sự ở trong nước thì cả nhiều tháng nay rồi thì người ta cũng đã bàn hay là cũng đã nêu những cái ý kiến về cái chuyện này, nhất là những người có liên quan thì người nào cũng có vẻ là rất là lo lắng. Và cái việc đấy xảy ra trong cái thời gian vừa qua thì đúng là những người có liên quan, nhất là các cái phóng viên, các nhà báo của các cái đài truyền hình này, thì tôi rất là thông cảm đối với họ, bởi vì có thể là không tìm ra được cái việc làm mới nhân cái dịp mà sắp sửa Tết đến nơi rồi, thì đấy là một cái điều buồn. Nhưng mà nếu mà xét kỹ thì đây có thể cũng lại là một cái bước tiến rất là rốt ráo của cái chuyện sắp xếp lại, tinh giản bộ máy làm sao cho hoạt động hiệu quả. Hay nói cách khác, tức là cái mục đích rất là tốt. Và tôi nghĩ là có nhiều ý kiến khác nhau. Có những ý kiến thì coi là đây là cái việc mà làm gây rất là khó khăn cho những cái nhà báo đó. Thì cái điều đó thì chắc chắn là gây khó khăn cho họ rồi, bởi vì cái cuộc sống của họ sẽ gặp khó khăn, bởi vì sẽ phải đi kiếm việc làm mới. Cũng có người thì cho rằng các cái báo đài này thì đều là nói một giọng cả, mà cũng đều là cái cánh tay của bộ máy tuyên truyền của Đảng, và nó thực sự là nó quá là nhiều, quá là thừa. Thực sự là tôi cũng có ý kiến từ khi mà họ thành lập ra, gọi là đến bao nhiêu các cái đài truyền hình tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên của đất nước và sức người, mà cuối cùng cũng vẫn có một ông tổng biên tập thì thực sự nó không mang lại nhiều cái thông tin cho người dân. Mà thực sự từ thời đó tôi đã nêu ý kiến là phải dẹp những cái tổ chức này đi. Ở trong một cái chế độ mà không có tự do ngôn luận thực sự thì cái việc dẹp các cái đài như thế tôi nghĩ rằng là một chuyện tốt. Tuy rằng nó rất là gây khó khăn cho công ăn việc làm của nhiều người chứ không phải là ít. Nhưng mà nó mở ra một khả năng là họ sẽ nâng cao cái kỹ năng của họ và tìm cách trụ lại ở những cái tổ chức báo chí khác có thể hoạt động hiệu quả hơn hoặc là hay hơn nhiều. Nếu mà nhà nước hay là Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận cởi mở hơn cho các cái phương tiện truyền thông đa dạng nó hoạt động thì những người mất việc làm này thực sự là tôi rất là thông cảm với cái khó khăn của họ. Nhưng mà cách hay nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam nới lỏng các cái quy định về báo chí hoặc là truyền hình tự do hơn một chút để họ có thể tập hợp lại với nhau, tạo ra cái kênh của riêng mình. Và nếu được như thế thì tôi nghĩ rằng cái việc làm này sẽ không chỉ tinh gọn bộ máy mà lại còn đóng góp cho một cái sự phát triển thực sự của đất nước. Tất nhiên thế là gì, là tôi cũng không hy vọng cao lắm vào cái việc nới rộng này. Nhưng mà bản thân những người làm trong các cái đài truyền hình đó có thể, tại sao lại không? Quyền của chúng ta cứ tiến hành. Và nếu mà họ cố gắng thì họ tiến hành như thế thì có thể một phần là cũng gây sức ép đối với Đảng Cộng sản. Và một phần biết đâu cũng lại là một cái tác động để khiến họ phải nới rộng cái lĩnh vực báo chí ra một chút. Và như thế là sẽ được tốt năm bề bảy mối. Chứ không phải chỉ là một cái sự mất việc làm rất là khó khăn, rất là đau khổ của hàng ngàn người làm việc trong các cái đài đó. Ở đây cũng có một cái đài là VTC, như mọi người đều biết, tức là đấy là một cái sáng kiến giao cho cái bên thực sự là cái bên viễn thông, tức là cái bên tổng cục bưu điện cũ đấy, là có cái sáng kiến để lập một cái kênh kỹ thuật số mà tự vận hành, không có dùng ngân sách của nhà nước. Và họ đã thực sự là phát triển như thế trong một cái thời gian vừa qua. Và tôi nghĩ tức là gì, là nếu mà dù vẫn là của nhà nước, dù vẫn là dưới một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ của ban tuyên giáo về mặt nội dung, nhưng mà ở trong một nước có những đài công cộng, tức là cũng là của nhà nước quản lý, mà có một sự cạnh tranh giữa các đài đó, tôi nói ví dụ như là VTC và VTV, thì lẽ ra là hay hơn rất nhiều. Và nếu mà vì lý do hoặc là vì vấn đề tức là gì, là ngân sách không có, thì thực sự là ngân sách không phải chi gì cho VTC cả. Họ tự vận hành như một cái cơ quan truyền thông, tự nuôi lấy nhau và tạo công việc làm. Thì tôi nghĩ rằng lẽ ra là nên để cho VTC tồn tại và sau đó dần dần trong kỷ nguyên mới có thể trở thành hai cái đài truyền hình công cộng, tức là vẫn là thuộc sở hữu nhà nước. Mà đài công cộng, tôi nói ví dụ như là BBC ở bên Anh chẳng hạn, thì là ngân sách còn có cấp cho một cái khoản nhất định, tôi không hiểu là cái khoản đó còn hay không. Nhưng mà với tư cách là một cơ quan truyền thông công cộng, nếu mà nó hoạt động ở như một cơ quan báo chí độc lập, tuy vẫn là sở hữu nhà nước, nhưng mà không bị cái sự can thiệp hàng ngày của các cơ quan hành chính, thì sẽ là vô cùng tốt cho đất nước Việt Nam. Tôi đáng tiếc tức là gì, là cả VTC cũng bị khai tử trong cái gì vừa qua.
Vâng, một diễn biến nữa đấy, liên quan nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Thì vừa rồi thì ông đã có phát ra một cái thông điệp mà một bài báo ở trên VOA tiếng Việt có đề cập và tường trình. Thông điệp đó là chớ ngộ nhận và tự huyễn hoặc về cái công nghệ chế tạo của Việt Nam. Việt Nam từ lâu nay nhiều người cho rằng là khá là phấn khởi, tự tin khi mà cho rằng là Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh, rồi đứng thứ 5 về xuất khẩu linh kiện máy tính, thứ 6 về xuất khẩu thiết bị máy tính, rồi thứ 7 về gia công phần mềm, hay là thứ 8 về thiết bị linh kiện điện tử đấy, vân vân. Nhưng mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm thì đặt ra câu hỏi là chúng ta, tức là Việt Nam đấy, đã bao giờ nhìn sâu vào bản chất những số liệu này chưa? Thế rồi thì chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu phần trăm cái giá trị trong đó? Hay là mình đang ở cái phân khúc thấp nhất của cái chuỗi giá trị, chủ yếu là cái gia công cho nước ngoài? Và ông còn được báo điện tử của chính phủ Việt Nam là trích dẫn lời nói thêm rằng là đặt câu hỏi là tôi cứ tự hỏi đây liệu có phải là ngộ nhận, là tự huyễn hoặc, là tự du mình hay không. Thì không biết là tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga có bình luận gì không về cái điều này, và đặc biệt nhiều người rất là quan tâm là cái nhận thức có thể như thế nhưng mà cái hướng giải pháp thì nó sẽ có thể như thế nào, đặc biệt là hướng giải pháp chiến lược, thưa ông.
Tôi rất hoan nghênh cái sự dũng cảm của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói lên một cái điều mà giới chuyên gia ở Việt Nam và tất nhiên là cả thế giới nữa đã nêu từ lâu rồi. Bản thân tôi cách đây độ khoảng 15-20 năm thì cũng đã nêu rất là kỹ bằng những cái bài viết phân tích rất là rõ là xuất khẩu máy tính, xuất khẩu điện thoại di động của Việt Nam thực sự là xuất khẩu của Hàn Quốc, của Mỹ. Cho nên là nói hơn 100 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu với Mỹ chẳng hạn thì một cái phần rất là lớn là xuất khẩu hàng của Mỹ sang Mỹ. Cho nên là cái mà gọi là thặng dư mậu dịch giữa Việt Nam với Mỹ thì có lẽ thế này thì chắc là các vị ấy khi mà đàm phán với ông Donald Trump tới chẳng hạn thì cũng nên chỉ cho ông ra rằng thưa ngài, thực sự iPhone thì thực sự là trả lại cái giá trị của Mỹ, trả lại cho Mỹ chứ chúng tôi không có đóng góp gì được mấy cả. 5-7%, 10% là cùng. Những cái chuyện như thế là chúng tôi đã nêu rất là rõ trong ít ra độ khoảng 20 năm qua. Và các vị lãnh đạo ở Việt Nam suốt thời gian đó không phải là họ không biết. Nhưng mà đối với ông Tô Lâm, ông ấy mạnh dạn nêu những chính kiến rất đúng đó thì tôi nghĩ rằng rất đáng hoan nghênh. Và không phải là chỉ các học giả, toàn bộ người dân Việt Nam, toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam, nhất là các giới tư vấn chính sách, mà trong đó tôi biết rất là nhiều người có bằng cấp rất là cao tư vấn chính sách nhưng mà thực sự là gì, là chỉ muốn nói những cái gì mà các vị lãnh đạo thích nghe thôi. Và bây giờ ông Tô Lâm, ông nói tẹt bóng heo ra, đừng có huyễn hoặc, đừng có mơ tưởng những cái chuyện thực sự là không có. Và muốn để cho Việt Nam thực sự phát triển thì phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo. Và cái điều đấy cũng chính ông Tô Lâm, ông ấy nêu rất là kỹ. Và ông ấy còn là trưởng cái ban chỉ đạo về vấn đề đó. Thì tôi nghĩ đấy là một cái diễn tiến rất rất đáng hoan nghênh. Đúng là cái chuyện mà nói được ra như thế đã là rất đáng quý trọng. Còn việc làm như thế nào để cải thiện cái tình hình bây giờ lại là một chuyện khác. Và thực sự cũng không thể kỳ vọng là chúng ta cải thiện nhanh chóng, là trong vòng 5 năm, 10 năm mà cái nền khoa học hay cái nền công nghệ của Việt Nam đến mức là cái lượng hàng xuất khẩu của chúng ta đi ra thì cái giá trị nội tại của chúng ta lên đến 40-50% đâu. Bởi vì trong cái thế giới hội nhập bây giờ thì cái chuyện như thế là không có. Nhưng mà việc mà tăng cái giá trị của lao động Việt Nam, nhất là leo lên những cái nấc kỹ thuật cao hơn, công nghệ cao hơn, là một cái mục tiêu rõ ràng mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải theo đuổi và tất cả nhân dân Việt Nam phải theo đuổi. Thì tôi nghĩ đấy là cái chuyện rất là đúng đắn, rất là đáng hoan nghênh. Tôi chỉ muốn bình luận thêm là để phát triển khoa học công nghệ thì không thể thiếu tự do học thuật, sự tự trị đại học và tự do tư tưởng. Không có tự do tư tưởng, đừng nói đến cái chuyện nghiên cứu khoa học. Không có tự do học thuật, đừng nói đến cái sự phát triển công nghệ và khoa học. Không có sự tự trị đại học thì cũng không hòng bao giờ Việt Nam có thể vươn lên được những nấc cao hơn của sự tiến bộ loài người. Và tôi chỉ mong rằng bản thân ông Tô Lâm hiểu được điều đó và có những bước từ từ, cũng không thể làm nhanh được, bởi vì làm nhanh thì cũng còn có rất là nhiều thế lực bảo thủ chẳng hạn, thì người ta có thể chặn đồng ý ngay, nên là việc làm từ từ nhưng mà định hướng rất rõ ràng, không phải hô hào gì cho lắm, bởi vì hô hào thì lực lại cũng lại có nhiều người chống nữa, nhưng mà có những bước đi vững chắc theo cái hướng như vậy, tức là gì, là tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự chi đại học, và chỉ có như thế thì cái sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam mới có thể có cơ sở để vươn lên, và để tránh những lời nói bộc bạch rất là đúng của ông Tô Lâm về vấn đề là Việt Nam đứng thứ mấy, đứng thứ mấy, đứng thứ mấy về điện thoại, về máy tính và các thứ khác.
Vâng, một diễn biến khác nữa đấy, khá là được quan tâm trong công luận ở Việt Nam đó. Đó là cái diễn biến là ông cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam là ông Mai Tiến Dũng đã ra tòa. Và như là theo truyền thông của Việt Nam đấy, đưa tin và tường thuật đấy, thì ông Dũng là phải có đến hai người dìu đến tòa. Và khi đứng khai báo thì cũng cần phải có người hỗ trợ vân vân. Thì theo dõi cái diễn biến mà liên quan tới ông Mai Tiến Dũng như vậy đấy. Mà theo chẳng hạn như là báo điện tử Việt Nam VN Express ấy, thì ông Mai Tiến Dũng rồi cùng với bà Trần Bích Ngọc là cựu vụ trưởng vụ một văn phòng chính phủ, rồi ông Nguyễn Hồng Giang là cựu cục trưởng cục hai thanh tra chính phủ ấy, thì đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội là xét xử với cái cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi mà thi hành công vụ đấy. Thì rồi thì tin thì cũng cho hay là cùng cái vụ án này đó thì có tới 6 người là bị truy tố tội là nhận hối lộ đấy. Thì trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng là ông Trần Đức Quận, rồi thì ông Nguyễn Cao Chí đấy là tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh ạ, thì là người duy nhất trong vụ án thì bị truy tố về về cái tội gọi là đưa hối lộ. Thế thì không biết là ông có bình luận gì không về cái diễn tiến là ông cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng ra tòa.
Tôi nghĩ rằng một ông cấp cao như là ông cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Dũng, mà ra tòa phải có người dìu thì chúng ta thấy nhiều lắm rồi. Tức là các ông ấy mà lúc đương chức đương quyền thì khỏe mạnh, nói rất là to, vung tay vung chân. Rồi một cái ông mà nói rằng nếu mà chúng tôi sai thì chúng tôi xin lỗi, còn người dân mà sai thì bị pháp luật trừng trị đại ý như thế. Thì một cái người mà với cái hiểu biết như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là cái chuyện dính vào tham nhũng rồi phải gọi là tỏ ra rất là khổ sở trước tòa là một cái điều rất là dễ hiểu. Cái việc mà đấu tranh chống tham nhũng thì tôi đã nói rất rất là nhiều lần rồi. Cái việc đấu tranh chống tham nhũng như thế là một việc rất đáng hoan nghênh. Nhưng nếu mà không giải quyết tận gốc những vấn đề về tham nhũng thì có xử một ông hay một bà thì nó sinh ra hai ba ông ba bà khác không giải quyết được. Cái điểm cốt lõi của vấn đề chống tham nhũng là vấn đề quản trị tốt, mà quản trị tốt thì người ta viết thành sách hàng nhiều chục năm nay rất là kỹ rồi, và cái việc quản trị tốt không có dính dáng gì đến vấn đề dân chủ gì nhiều lắm, cho nên họ đừng lo, họ chỉ nhìn sang Singapore, Singapore có dân chủ đâu, nhưng mà họ có sự quản trị tốt và tham nhũng ở Singapore là mức thấp và loại nhất thế giới. Thế thì những cái điều kiện của quản trị tốt là gì? Cái thứ nhất ấy, là phải thượng tôn pháp luật, tức là có nhà nước pháp quyền, không ai được ngồi xổm trên pháp luật cả, dẫu các vị đấy có to đến mức nào chăng nữa cũng không được ngồi xổm trên pháp luật, phải đối xử với họ cũng như với người dân, tức là có cái sự bình đẳng trước pháp luật, không ai được ngồi xổm trước pháp luật. Thứ hai, có tư pháp tương đối độc lập và có một nền báo chí tương đối là tự do, có một xã hội dân sự tương đối là sôi động. Sở dĩ tôi nói thêm cái từ tương đối là như ở Singapore chúng ta cũng thấy, tức là gì, là báo chí của họ cũng không phải là hoàn toàn được tự do, xã hội dân sự cũng không phải là hoàn toàn rất là sôi động, nhưng mà nó có những không gian đấy. Và thiếu cái thứ mà tôi vừa nói thì không giải quyết được tận gốc vấn đề tham nhũng. Mà thực sự vấn đề tham nhũng cũng không bao giờ giải quyết được đến tận gốc cả, nó chỉ có thể giảm đi thôi, và giảm đi đến một cái mức mà xã hội có thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ là gì, là cái việc đấy là cái việc có thể làm được, tuy rằng rất là khó khăn. Và tôi hy vọng rằng trong cái kỷ nguyên mới thì người ta bắt đầu gọi là cải thiện những cái bốn cái điều căn bản đấy trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thay vì việc gọi là xử ông này xử bà kia. Tất nhiên là cái những ai vi phạm thì vẫn phải xử, nhưng mà có thể là cái số lượng xử đó nó sẽ giảm đi 100 lần, 1.000 lần. Và như thế đấy thì cái bầu không khí ở trong xã hội nó lành mạnh hơn rất là nhiều.
Và đi vào cái phần cuối của chương trình này đấy, liên quan tới lĩnh vực nhân quyền của Việt Nam đấy. Như tiến sĩ Khoa học biết đấy, thì cuối tuần này thì VOA tiếng Việt cũng có giới thiệu hai cái tên, hai cái diễn biến. Thứ nhất đó là tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ đấy, có nói rằng là năm 2024 đấy thì Việt Nam đã giam cầm tới 16 nhà báo và xếp thứ 7 trên thế giới. Bài báo của VOA có đưa và nói rằng là chính quyền Việt Nam đã tiếp tục bị xem là một trong các cái nhà nước độc tài đấy. Mà giam cầm nhiều nhà báo nhất trong năm 2024, với cái con số vừa mới nói trên, tức là 16 nhà báo bị bỏ tù và đứng vào cái hàng thứ 7 trên thế giới. Thì đấy là theo cái thống kê mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ đưa ra. Và cái ủy ban này cho biết thêm trong cái thông báo mà ngay hôm 16 tháng 1 năm 2025 đấy, nói rằng là Việt Nam đã giam giữ 16 nhà báo đồng mức với Iran và Eritrea, là quốc gia mà giam cầm nhà báo đứng thứ 7 trong cái năm qua. Và trong số 3 tù nhân mới của Việt Nam trong năm 2024 đấy, thì hai người là ông Nguyễn Vũ Bình và ông Nguyễn Chí Tuyến thì lần lượt đã bị kết án là 7 và 5 năm tù vì cái tội tuyên truyền chống nhà nước. Rồi thì người thứ ba là ông Trương Huy San, tức là nhà báo blogger Huy Đức ấy, thì đang bị tạm giam chờ xét xử sau khi mà viết bài bình luận được cho là chỉ trích hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước đấy, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền lúc bấy giờ, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Tô Lâm. Thì cái thông cáo đưa ra cái đánh giá như vậy. Cái diễn biến thứ hai nữa đó thì là tổ chức HRW theo dõi nhân quyền quốc tế đấy, thì nói rằng là Việt Nam xin trích nguyên văn là nói rằng là đàn áp nhân quyền mạnh tay thêm dưới lãnh đạo mới. Và cái bài báo mà VOA tiếng Việt có giới thiệu hôm 17 tháng 1 năm 2025 ấy, thì có đoạn nói rằng là tổ chức theo dõi nhân quyền nói là trong báo cáo thế giới 2025 đấy mà đưa ra và nói hôm 16 tháng 1 thì nói rằng là việc ông Tô Lâm lên nắm quyền Việt Nam đấy sau quá trình thay đổi quyền lực vào giữa năm 2024 thì không làm giảm bớt cái tình trạng đàn áp nhân quyền liên tục của chính quyền, mà thay vào đó đấy, chính quyền Việt Nam tiếp tục cấm các cái nhóm nhân quyền, công đoàn, truyền thông, nhóm tôn giáo độc lập và tất cả các tổ chức khác hoạt động ngoài tầm kiểm soát của họ. Và ở tổ chức này thì bà phó giám đốc khu vực châu Á là bà Patricia Grossman đấy thì nói rằng là việc Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành lãnh đạo đấy thì không làm được gì để hạn chế sự đàn áp nghiêm trọng và có hệ thống của chính phủ Việt Nam đối với các cái quyền dân sự và chính trị. Đó, thì cái này được đưa ra trong cái thông cáo mà chúng tôi có đề cập ở trên của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW. Theo dõi những cái diễn tiến này, những cái nhận định của quốc tế như vậy đó thì ông có ý kiến gì ạ?
Tôi nghĩ là tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, ít ra là được khoảng 7-8 năm nay, thì nó tồi đi một cách có thể cảm nhận được rất là rõ ràng. Và tôi cũng không lạ những cái đánh giá của các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mà anh vừa nêu lên. Và đấy là một cái điều đáng buồn cho Việt Nam. Tôi chỉ mong là đến một lúc nào đấy, có thể không phải là trong năm nay, và nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ cũng lại là ông Tô Lâm, thì ông ấy đủ can đảm để nói về những vấn đề này và có những cái sự thay đổi để cải thiện tình hình. Bởi vì một Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới sẽ không thể mang những cái tiếng xấu như thế đối với thế giới. Tuy rằng bộ máy tuyên truyền của Việt Nam thì luôn luôn nói rằng Việt Nam là tôn trọng nhân quyền, rồi chỉ xử những cái người mà gọi là phạm tội hình sự. Và ở đây tôi phải nói thẳng, có nhiều điều trong bộ luật hình sự là những điều vi hiến, và những điều đấy nếu mà các lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam cũng dũng cảm nhận ra rằng đấy cũng lại là một sự huyễn hoặc thì phải sửa nó đi cho nó hợp với những cam kết của Việt Nam với quốc tế. Mà trong đó tôi chỉ nhắc đến cái công ước về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ 1982, tức là năm nay là 43 năm Việt Nam đã tham gia cái công ước quốc tế đó. Mà công ước quốc tế này không phải là tuyên ngôn về nhân quyền, nó là một luật quốc tế, tức là chính quyền Việt Nam có nghĩa vụ phải thực hiện các cái quy định của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Một vài điều của luật hình sự 117, 331 vân vân là những bộ luật mà thực sự vi phạm hiến pháp của Việt Nam, vi phạm cái công ước quốc tế đó. Mà theo quy định của Việt Nam thì trừ hiến pháp ra, khi mà có tranh chấp những vấn đề gì về mặt pháp lý thì luật quốc tế đứng trên các cái luật khác của Việt Nam, trừ hiến pháp của Việt Nam ra. Thì những điều luật khá là tù mù, diễn giải thế nào cũng được để có thể bắt những người mà họ không thích, thì là những điều không những là vi hiến, vi phạm hiến pháp của Việt Nam và vi phạm luật quốc tế nữa. Cho nên những điều đấy nghiễm nhiên nó phải là vô hiệu. Trong số các nhà báo bị bắt, tôi đích thân biết nhiều người cũng như là các tù nhân lương tâm mới bị bắt. Tôi nghĩ đấy là một cái vết nhơ của nước Việt Nam, và trong kỷ nguyên mới thì phải gột cái vết nhơ này đi. Và tôi hy vọng hay là tôi mong rằng ông Tô Lâm cũng nhận ra điều đó và có những hành động phù hợp.
Vâng, đến đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khổng Quang A đã dành thời gian trao đổi chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của ông. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và cảm ơn Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để trao đổi về những vấn đề lý thú này.
Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang ạ.